Ông thổ chủ. Dương Chất thức dậy từ nãy giờ, lão muốn đi rừng hái củi như thường lệ, nhưng sáng nay dường như cơn sốt rét sắp nổi lên hoành hành cơ thể, miệng thì đắng, tay chân thì run rẩy. Lão nằm co lại, cuốn mền chung quanh ngực. Bệnh sốt rét quả thực là một con ma ẩn núp từ bên trong xương tủy, đắp mền chỉ có hiệu lực khi nào hơi lạnh từ bên ngoài thấm vào kìa. Nghĩ vậy, lão cố lết ra sân, ngồi trùm mền mà sưởi ánh mặt trời. Đứa cháu trong nhà bước ra, trợn mắt nhìn lão. Sao chưa chịu vào rừng hái củi? Bấy lâu nay thấy chú già yếu, tôi chăm sóc giùm nhiều quá rồi. Tài có làm, hà mới có nhai. Chú đừng giả vờ bệnh hoạn, tôi hiểu lắm. Hôm nay chú sanh thêm chứng bệnh lười biếng. Dương Chất không trả lời, chờ đứa cháu trở vào nhà, lão mỉm cười đau xót. Chính nó mới là kẻ lười biếng. Nó dám hỗn xược dạy lão về bài học của Đức Siêng Năng. Hơi đâu mà phiền kẻ trẻ người non dạ. Chán quá rồi, lại phải tốn tiền thuốc, tiền trầu cao cho chú. Đứa cháu trong nhà nói tiếp. Trùm mền ngồi như ông phỏng ở giữa sân vào giờ này. Thiệt chẳng khác thiên hạ. Hay là chú muốn trù rủa cho tôi phải tàn mạc? Tức giận quá, Dương Chất bèn đứng dậy, xuống nhà bếp xách cây búa. Rồi với cái mền quấn chung quanh ngực, lão cố bước nhanh đi vào khu rừng cách nhà này không xa lắm. Kìa, gốc cây khô nằm ngã trên mặt đất. Lão ngồi xuống đất, dựa lưng và gối đầu lên gốc cây. Mặt trời lên quá cao rồi, mặt đất lốm đốm nắng. Da sầu thi nhau kêu ra rã. Mấy đóa hoa dại đã ráo sương, lũ ong bướm không còn lai vãng nữa. Tĩnh mịch làm sao, dòm cây trước mặt dày bịch, tối om. Lão thấy đói, thấy lạnh và thèm khát một chút nước nóng. Ai lo lắng cho lão bây giờ? Hơi thở của lão ngày một nhanh, hít vô thì ít, hà ra thì nhiều. Mắt lão đỏ ngầu lên, đổ ghèn. Phổi của lão nghẹn lại, đàm kéo lên, rít nghe khè khè. Mí mắt của lão lần lần sụp xuống. Hai người mang gậy đến gọi lão. Lão Dương, đứng dậy chứ? Lão đáp, tôi đang sốt rét, sức lực đâu nữa mà đi. Dứt lời, mặt đất nhúc nhích, cây rừng rung chuyển, chim chóc rắn rít đều bay chạy tán loạn, gió thổi ầm ầm, cây ngã, nước dâng lên. Hai cánh tay đang dìu lão dậy, lão nhìn kỹ, hai người lạ khi nãy không phải là kẻ tiều phu, tóc buông xõa chấm ngang lưng, mắt xếch lên, miệng mọc dài ra như mõm heo, dường như trên đầu họ lú ra hai cái sừng, hai ngọn đinh ba chĩa ra trước mặt lão. Lão hỏi hoảng hốt, trời, mấy người dẫn tôi đi đâu? Hai người nọ đáp, về rừng. À ha, lát nữa lão sẽ thấy. Lão tiến về một tòa nhà rộng rãi, vách đá, giữa nhà chảo dầu đang sôi ùng ục, hơi nước và hơi khói cuồn cuộn bay tiếp nhau. Lão thấy rõ ràng một người gầy ốm giống như lão đang bị trói nằm dưới đất. Lão hoảng hốt hỏi nạn nhân nọ, ông là ai? Nạn nhân đáp, ta là Dương Chất. Lão rú lên, ta cũng là Dương Chất, sao có chuyện lạ vậy? Ta còn đứng sững đây mà. Hai tên quỷ sứ cười sang sảng, mì dám khinh thường hử? Hay là mì chim bao? Dứt lời, hai tên quỷ sứ tới mổ ngực nạn nhân. Sau tiếng rú thê thảm, máu đỏ tuôn ra, chảy loang đến chỗ răng đứng. Vừa nóng hổi, vừa lạnh nhớt. Lão thấy rõ ràng chính lão đang bị hành hình kia mà. Tên quỷ sứ cười hả hê, cầm cái thủ cấp nọ mà cạo cho sạch tóc, móc mắt ra. Lão nhắm mắt lại, nhưng không che được màu đỏ sậm chập chờn. Chập sao chúng gọi dậy, lão Dương, hãy tỉnh dậy. Lão ú ớ, tôi không dám, tôi nào tội tình gì, trăm lại các ông. Lão kiêu ngạo ta, muốn gì hử? Dạ, tôi muốn về nhà. Chúng nói rằng, được, được, nhưng lão phải mang mấy khúc xương này về, nó là xương của lão không được làm rơi dọc đường. Cực chẳng đã, vì muốn về nhà, lão đành mở lòng bàn tay ra mà lãnh hai khúc xương chân. Lạnh quá, hai tên quỷ sứ đưa lão ra tận cổng, nhìn theo. Lão nắm khúc xương nọ đưa ra phía sau lưng cho khuất mắt, rồi cắm đầu chạy riết. Chập sao, lão quăng nó bên đường, thở hổn hển, nhưng lũ quỷ chạy theo kịp, hét to. Bất tuân lệnh của ta, xem này. Tức thời, hai ngọn đinh ba cắm vào sườn của lão. Lão rú to, dãy dụa. Mắt lão hoa lên, Ánh sáng mặt trời dường như lấp lánh trước mặt. Chim kêu ríu rít, hoa rừng nở tím đầu cành. Lão mừng quýnh, biết rằng nãy giờ mình nằm chiêm bao. Mắt lão cố nhướng để thức giấc, chừng lão tỉnh được, mồ hôi dầm dề ướt cả lưng. Tìm một khúc làm gậy, lão lê từng bước để về nhà. Đứa cháu của lão bước lui, hơ hải. Ghê quá, chú đã thành ma rồi, chú không còn là người nữa. Lão khóc lóc, sức của chú đã yếu quá. Hồi sáng đến giờ, cơn sốt rét khiến chú ngã quỵ giữa rừng. Làm sao chú đi đốn củi được nữa? Cháu nên thương tình mà cho chú ở thêm vài ngày. Tôi không nói quan, chú soi vào gương mà xem. Dương Chất nhìn vào gương, quả thật bộ mặt của lão đã thay đổi quá nhiều. Lỗ mũi xẹp xuống, trán vô ra và đôi mắt dường như thụt sâu vào trong. Lão thở dài, về đâu giấc mơ kinh khủng ở rừng gây tai hại cho lão đến thế. Đứa cháu lão nói, chú đành chưa, bây giờ tôi muốn chú bước ra khỏi nhà. Ừ, nhưng chú xin cháu điều này. Điều gì? Miếng đất hoang gần đây thuộc phần của cháu, chưa ai khai phá. Chú muốn ra đó cất chòi mà ở. Ai tiếc gì với chú? Hàng ngày, lão Dương cầm cuội nhổ từng gốc cỏ, cuốc từng dòng đất. Sống cô quạnh, lão dần dần thấy vui. Dưa bắt đầu trổ nụ, cà bắt đầu đơm bông. Vùng đất quang du đã thành rẫy. Lúc rảnh việc, lão đào mương để dẫn nước vào. Ban đêm, lão nằm ngẫm nghĩ cuộc đời, nghĩ đến tương lai của dòng họ Dương. Dạ của lão không khỏi xốn xang khi nghe tiếng đàn, tiếng hát của ca nhi từ trong nhà của đứa cháu nọ vang ra. Mãi đến khuya, trong kia mấy lồng đèn giấy còn chấp chóa như sao băng. Có lẽ đứa cháu đang bày tiệc. Nửa năm sau, miếng rẫy của lão đã tăng diện tích gấp đôi. Trong khi ấy, tiếng đàn, tiếng hát, ánh sáng trong nhà của đứa cháu lần lần thưa thớt. Một nỗi buồn chánh đáng xâm chiếm tâm hồn lão Dương. Sự hoang phí, trụy lạc của đứa cháu đã đưa đứa cháu nọ đến chỗ phá sản. Giờ đây không lẽ lão mang bộ mặt xấu xí, yêu quái như thế này để vào nhà can gián? Chính đứa cháu bất nghĩa đã dạy lão nhiều lần phải siêng năng, tay làm, hàm nhai. Sức khỏe của lão Dương ngày một yếu dần, căn bệnh tinh thần này còn nguy hại hơn căn bệnh sốt rét ngày xưa. Ngày xưa, giấc mơ kinh khủng chỉ khiến cho lão xấu xí bộ mặt. Hôm nay, nỗi bi quan về tương lai của dòng họ Dương khiến lão thõng mõn về thể xác lẫn tâm hồn. Ở căn chòi nhỏ này, lão từ từ nhắm mắt. Trong căn nhà sang trọng, đứa cháu lần lần túng thiếu, bao nhiêu bạn bè, ca nhi đã không còn lui tới nữa. Một buổi sáng, ông kỳ lão trong làng đến gặp đứa cháu nọ mà hỏi, cậu có người chú tàn tật, gương mặt xấu xí phải không? Đứa cháu đáp, dạ phải, tôi đã cho người chú ấy một đám đất hoang gần rừng. Người ấy còn sống hay chết? Dạ, từ 2 tháng nay, cháu không ra ngoài mà thăm. Đêm rồi ta nằm chiêm bao, thấy người ấy đến nói với ta. Ông khuyên cháu tôi hãy làm lụng siêng năng, chớ ỷ thế giàu sang mà lêu lỏng. Tôi không còn sống để khuyên nó được, tôi không hờn oán nó đâu. Miếng rẫy tôi tạo lập bấy lâu nay là để dành riêng cho nó nghèo túng lắm rồi. Đứa cháu bèn đi ra miếng đất hoang nọ với ông kỳ lão. Quang cảnh đã đổi thay, khoai, đậu, bắp vươn lên thay cho sỏi, gai, cỏ dại ngày xưa. Căn chòi siêu vẹo, trong chòi một gò mối đùng lên cao nghệu. Đứa cháu quỳ xuống, ôm nắm mộ của người chú thân yêu mà khóc. Cháu đây là kẻ ăn hại, chú mới thật là kẻ giữ của cho gia đình. Miếng đất hoang này nhờ tay chú mà trở nên tốt đẹp. Cháu xin hứa giữ vẹn gia tài này, không dám làm điều gì nhơ nhuốc cho dòng họ ta nữa. Cháu sẽ cất miếu thờ phụng chú. Chuyện ông lão họ Dương được dân chúng loan truyền khắp làng, khắp huyện, khắp tỉnh. Rồi từ đấy, khắp nước Việt Nam, ai nấy đều lập miếu mà thờ, truy tặng lão Dương là thổ chủ, người giữ đất. Súng bắn không chết. Thời Pháp thuộc, đồng bào hai miền Tiền Giang và Hậu Giang đều nghe oai danh Đơn Hùng Tính. Đơn Hùng Tính là nhân vật truyện Tàu được một tướng cướp tự nhận là kẻ tái sanh. Tướng cướp này đã phiêu lưu đến tận biển Hồ, Cao Miên, tận Cà Mau. Lời nói và việc làm của anh ta luôn luôn đi đôi, nói là làm. Trước khi đánh cướp, anh ta loan báo ngày giờ cho gia chủ biết, để liệu đề phòng được thì cứ làm. Khi đến, anh ta luôn luôn xưng danh và yêu cầu gia chủ đừng chống cự để hưởng lượng khoan hồng. Khi rút lui, anh ta chào gia chủ rồi rút lui sau chót, bảo vệ bọn tay em. Hương chức làng chỉ lấy mắt mà ngó chứ không khi nào dám can thiệp. Thiên hạ đồn rằng Đơn Hùng Tính mua chuộc tất cả quan làng, từ hương quản đến cai tổng, chủ quận, quan tòa. Hễ tay em bị tù đầy, Đơn Hùng Tính trợ cấp đầy đủ cho vợ con ở nhà và lo hối lộ với lính tráng để tội nhân có thể vượt ngục. Ít ai thấy mặt Đơn Hùng Tính, anh ta có nhiều vợ, luôn luôn anh ta dời chỗ ở, không phải vì sợ nhà cầm quyền, nhưng vì mục đích do thám. Vài người cho biết thêm, tướng cướp lợi hại này thay hình đổi dạng rất nhanh, anh ta thích cải trang theo dáng điệu người thiếu phụ mặc áo dài, đội khăn. Nhờ vậy mà khi nhân viên mật thám theo dõi, anh ta trốn thoát dễ dàng. Trước khi hành nghề nổi danh, Đơn Hùng Tính thích đọc truyện Tàu, nuôi chí lớn và chờ thời. Biết rằng nếu thiếu tay em và thiếu quân sư thì khó làm việc, anh ta đến vùng Thất Sơn ở biên giới Việt Miên để tìm bạn đồng điệu. Hôm ấy anh ta gặp một thanh niên ốm yếu, chàng trai nọ ngồi trong hang đá, cứ hút thuốc rồi ngâm thơ. Đơn Hùng Tính đứng thấp thoáng ngoài cửa hang mà trông vào. Chàng trai ném điếu thuốc hỏi, anh là ai? Đơn Hùng Tính không chịu thua, anh là ai? Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi cười xòa. Để bày tỏ thiện cảm, Đơn Hùng Tính bước vào hang lên tiếng chào. Tôi là Đơn Hùng Tính, tới Non Cao để tìm bạn. Chàng trai nọ đứng dậy, tôi là giáo phép, làm thầy giáo rồi thua buồn lên đây đọc sách, tìm lời hay, lẽ phải của người xưa. Đơn Hùng Tính đáp, tìm được lời nào chưa? Tôi thì dốt nát. Mình ngồi đây nói chuyện với nhau trong giây lát, nếu tâm đầu ý hiệp thì nên kết bạn. Giáo phép lẩm bẩm, xứ này vằn thau lẫn lộn, mỗi người là một ông vua. Tôi đọc sách tìm bạn, chẳng hay bạn giỏi về môn nào? Đơn Hùng Tính đáp, biết chút ít võ nghệ, muốn giúp đời, nhưng đơn thân độc mã, làm sao làm được chuyện lớn. Giáo phép nhìn dốc dáng Đơn Hùng Tính, chưa khâm phục cho lắm. Nếu Đơn Hùng Tính lên đây để học bùa phép thì còn gì chán cho bằng. Đa số thầy bùa thầy phép đều giả dối. Giáo phép đã học với một đạo sĩ ở Vồ Con Sáu, núi Cô Tô. Đạo sĩ này nói toàn chuyện xa vời, hứa thi thố tài năng trong vòng đôi ba năm sau. Trong hiện tại, đạo sĩ cứ ăn không ngồi rồi và ban đêm lại có hai cô gái hầu hạ. Hồi lâu giáo phép hỏi, giúp đời theo cách nào? Trong thâm tâm, Đơn Hùng Tính chỉ muốn làm một tướng cướp, dùng võ lực để chiếm đoạt tài sản của kẻ khác. Nhưng nói ra quá sớm thì hư việc lớn, anh ta nói vu vơ. Thì tôi học được chút ít võ nghệ và bùa phép, ai muốn học thì cứ theo tôi truyền lại cho. Giáo phép cười, về võ nghệ, dùng này có nhiều người cầm cục đá trong tay bóp như cám, anh bạn làm được chuyện đó không? Nghe qua, Đơn Hùng Tính hơi lo vì tài nghệ anh ta chưa đến mức đó, nhưng anh vẫn bình tĩnh để giữ thể diện hòng chinh phục giáo phép. Nãy giờ giáo phép muốn hiểu rõ con người Đơn Hùng Tính hơn. Giáo phép dạy học tư ở Long Xuyên, yêu đứa con gái ông Hương cả, nhưng vì nghèo nên đành ôm mối tình tuyệt vọng. Trong cuộc yêu đương thầm lén ấy, có lần thầy ta bị bắt quả tang, ông Hương cả lấy kéo mà cắt đầu tóc đứa con gái và bắt buộc thầy phải cạo đầu. Đừng Hùng Tính nhìn kỹ người bạn mới quen biết. Tôi thích chuyện phàm tục hơn, tôi muốn học điều gì có ích lợi, cứu dân độ thế, nhất là làm cho quan làng hoảng sợ. Vậy hả? Thầy giáo phép vui ra mặt, nhớ đến mối thù xưa, nắm được điểm ấy, Đơn Hùng Tính nói tiếp. Bùa phép, gồng xiêm chỉ dùng để thị oai với đám dân quê nơi hang cùng ngõ hẻm. Bao nhiêu nỗi bất bình trong cuộc đời đều do người khác gây ra. Nói thật cho anh bạn thương, từ hồi nhỏ tới tuổi này, chưa bao giờ tôi đóng thuế thân cho nhà nước lang xa. Giáo phép nói nhanh, hồi nhỏ làm sao đóng thuế? Đó là tôi nói cho cạn lý lẽ, tôi không ưa người lang xa từ khi tôi biết tôi là người An Nam. Hai người phiêu bạt giang hồ ấy bèn sống gần nhau trong hang đá. Trong lúc rảnh rang, giáo phép không quên kể lại những buổi tiệc linh đình bày ra vào dịp ông hội đồng này được ân thưởng mề đai, ông hương chủ kia được thăng chức phó tổng. Giáo phép so sánh: Điền chủ Miệt Hồng Ngự Chợ Mới coi vậy mà thua mấy cha nội ở Rạch Giá Bạc Liêu. Nghe đâu năm đó tại chợ Rạch Giá, ông hội đồng ít rước đầu bếp Sài Gòn xuống bày tiệc cho vui. Hai ba chiếc xe hơi từ Sài Gòn chạy xuống, mang theo nào quả lò, nào chén đũa, muỗng nĩa, nước mắm, tiêu tỏi, thịt bò, thịt dê. Đầu bếp ăn mặc sạch sẽ, đội mão trắng. Mấy đứa chạy bàn thì bận quần áo tây, giày da, còn sang trọng hơn mấy ông tới dự tiệc. Mãn tiệc, họ lên xe, chở luôn chén dĩa về Sài Gòn. Như vậy là sang trọng đúng mức. Rồi giáo phép ghi vào mảnh giấy nhỏ hàng chục địa chỉ quan trọng. Anh ta không quên vẽ bản đồ nhà ông Đại Hương cả, trao tặng cho Đơn Hùng Tính để nhờ trả thù. 4 ngày sau, Đơn Hùng Tính và giáo phép bắt đầu chiêu binh mãi mã. Đơn Hùng Tính chỉ lên đỉnh núi Dài. Lên đó cho biết non cao ắt là nơi khí thiên ung đúc nhân tài. Giáo phép lắc đầu: Mấy cha nội trên đó hết gân hết cốt rồi, mấy chả cứ mơ tưởng chuyện đi mây về gió. Thí dụ như ông Đạo Lớn ở gần đây, đại huynh tới một lần thì biết. Muốn chiêu mộ nhân tài thì nên hạ sang tìm những khách phàm tục, họ lanh lẹ hơn. Đưa tôi tới gặp ông Đạo Lớn. Ông Đạo Lớn để râu dài, ngồi trong thảo am, kế bên có hũ nước suối và cái ống tre, một con khỉ nhỏ đeo toàn ten trên đòn dông nhà. Bấy lâu, Đơn Hùng Tính nghe đồn ở núi Dài, núi Cấm, có nhiều người tu tiên đến nơi đến chốn. Anh ta lên đây để học tập chút ít bùa phép. Nếu vào nhà, cậy tủ, bắt chủ nhà trói lại mà không dùng đến võ lực thì tiện lợi biết chừng nào. Gương mặt ông Đạo Lớn như gây chút ít tin tưởng. Đơn Hùng Tính ghé lại, ông Đạo chắp tay đáp lễ. Nhưng lạ thay, giáo phép kéo Đơn Hùng Tính trở ra đường cái mà phân trần. Ông Đạo này nói chuyện trên trời dưới đất. Không nhờ cậy ổng thì mình nương tựa vào ai? Muốn lập một đảng cướp, mình nên có thứ bùa phép gì lạ, bọn tay em khâm phục, tin tưởng trước, rồi sau đó mới gia nhập. Giáo phép nói, vậy thì anh bạn ở đây vài ngày, nói chuyện với ông Đạo Lớn cho vui, tôi kỵ mặt ổng, gây gỗ mấy lần rồi. Ở lại cho vui chớ, anh giáo đi tôi buồn lắm. Giáo phép hỏi khẽ, anh bạn có cây súng không? Nếu có thì tôi đảm bảo trong vòng 7 ngày mình quy tụ đôi 30 đứa mạnh khỏe, gan dạ, rồi thì chọn ngày phất cờ giống trống, nên xuống chân núi, dân ở dưới đó gan dạ hơn, đừng cãi tôi. Đơn Hùng Tính đáp, có chứ, nhưng cây súng còn 4 viên đạn thôi. Để cho tôi, bây giờ tôi đi kiếm một thằng bạn giỏi lắm, nó đi học bên Tây về, sống bằng nghề bác thuật, anh bạn cứ vững bụng chờ tôi. Giáo phép ra đi. Một ngày rồi 2 ngày trôi qua. Đơn Hùng Tính hoang mang vô cùng, biết đâu thầy giáo này là nhân viên mật thám, theo dõi anh từ lâu. Chẳng lẽ bạn bè mà phản bội nhau dễ dàng như thế? Từ lâu rồi, Đơn Hùng Tính nghĩ đến buổi ra mắt. Đối với dân quê và hương chức làng, không gì dễ gây xúc động bằng bùa phép. Cây súng mà anh ta mua được của người bồi phòng giúp việc cho ông Tây Robert ở Cần Thơ chỉ là món tầm thường. Dân quê hiểu rằng súng nổ vì đạn, hết đạn thì súng quá ra vô dụng. Hơn nữa, người Lang Sa có hàng trăm, hàng ngàn cây súng. Qua tiệc rượu, Đơn Hùng Tính hiểu thêm về ông Đạo Lớn. Trong lúc chờ đợi giáo phép trở về, ông Đạo nói, chú em muốn học điều gì? Đơn Hùng Tính nói thẳng, muốn làm thế nào có nhiều tiền, trước là để mình xài chơi, sau là giúp những người túng thiếu. Như vậy thì giống ý tôi. Nè chú em, đây là bộ Thiên Thơ Bí Quyết, sách dạy rành rành, muốn làm đúng theo sách thì phải nuôi một con khỉ. Rồi ông Đạo Lớn kể thao thao bất tuyệt những chuyện mà ông sắp sửa thi hành để cứu đời. Mỗi ngày, ông ta cho con khỉ uống một lá bùa khác nhau, bùa viết lên giấy vàng, đốt ra tro hòa với nước lạnh. Uống đến lá thứ 7, con khỉ nọ tự nhiên ngã lăn ra chết. Đúng 100 ngày, ông mở nắp hộp ra, cho con khỉ uống lá bùa thứ 8. Uống xong, khỉ mở mắt, chạy nhảy lanh lẹ hơn xưa. Mỗi ngày, khỉ chạy xuống chân núi ăn cắp đúng 2 đồng xu của dân đốn củi, đem về cho ông ta xài. Ngày đến đó, Đơn Hùng Tính cười giòn. Ít quá, 2 đồng xu làm sao đủ uống rượu, nói chỉ đến chuyện làm nghĩa hiệp, cứu giúp kẻ khổ. Ông Đạo nói, tích thiểu thành đa, chú em muốn học cứ ở đây. Con khỉ lanh lẹ, thương chủ, nhưng nó làm chuyện của kẻ tiểu nhân. Người đốn củi ở chân núi đã nghèo túng rồi, ăn cắp của họ mình mang tội. Tôi muốn làm chuyện khác, lấy của giữa ban ngày. Nếu gặp dịp, tôi kiếm nhà mấy ông Tây mà đánh, xin cứu ông. Giáo phép từ chợ Châu Đốc đến núi dài mà tìm Đơn Hùng Tính. Đơn Hùng Tính chưa chi đã khen ngợi. Anh bạn nói đúng, mấy cha nội tu tiên ở trên núi toàn là dân yếu đuối. Bộ thiên thơ bí quyết của ông đạo lớn xài không được, mỗi ngày thông vô có 2 xu, lại còn chờ con khỉ chết đúng 100 ngày sống lại. Giáo phép đem tập giấy nhỏ khoe với Đơn Hùng Tính. Đây mới thiệt là thiên thơ bí quyết. Người bạn tôi ghi lại nhiều phép nhiệm màu, nuốt lửa, đi trên hàng chục lưỡi dao, điều khiển rắn hổ đất, đâm không lũng và súng bắn không chết. Vừa nghe Đơn Hùng Tính đã ôm ông giáo phép vào lòng mà khen ngợi. Có vậy mới làm ăn lớn chứ, súng bắn không chết. Làm cách nào? Bắn súng giả, theo kiểu đốt pháo tre hoặc là dùng kèo dù mà làm súng. Giáo phép đáp, súng thứ thiệt chứ. Xứ này tuy rừng rú nhưng nhiều người biết cây súng. Kiểu súng làm bằng ống tuyếp, xe máy coi khôi hài lắm. Hôm trước anh bạn nói rằng có cây súng thứ thiệt, mình vô căn nhà này, thằng bạn điềm chỉ cho tôi đọc rồi đại ca nghiệm thử, và ngày nữa đại ca ra mắt dân chúng. Tôi làm quân sư, nếu xong chuyện thì mình tuyển mộ hàng chục người trong vòng 5-3 ngày. Súng bắn không lũng, không chết, Tây Tà nghe qua còn sợ, huống gì người An Nam mình. Đơn Hùng Tính lẩm bẩm như thế. Thế là hai người lui cui làm việc, chùi súng, dùng kềm búa mà chế biến những cục đạn màu nhiệm. Để tôi làm cho, tôi làm kỹ lắm. Chú giáo quân sư cứ đi xuống núi truyền rau đi. Đơn Hùng Tính tháo đầu đạn ráp lại rồi tháo ra. Anh ta lấy sáp ong nắn những thỏi dài, dùng lọ chảo mà nhồi vào cho cục sáp đen láng như thép. Trong khi đó giáo phép đến bến bò, nói rỉ tai. Sáng mai mời bà con lên thảo am xem Đơn Hùng Tính thổi bùa. Đơn Hùng Tính là bậc kỳ tài, tu lâu năm đắc đạo. Ai nấy tỏ vẻ lạnh lùng. Chán lắm, để tụi tôi cuốc rẫy trồng khoai cho chắc ăn. Tụi tôi muốn tìm thứ bùa phép nào đem lại cơm gạo, tiền bạc để nuôi vợ con. Nếu muốn kính trọng thần thánh, tụi tôi thắp nhang, đủ rồi. Giáo phép đáp, ăn học như tôi mà còn mê Đơn Hùng Tính. Ông này ghê lắm, tôi đâu phải điên khùng. Đơn Hùng Tính dám tranh tài với vài trăm ông Tây. Nói mà làm được lần nào chưa? Bao nhiêu tuổi? Tây có súng. Đơn Hùng Tính dùng bùa phép gì để chống cự? Nội cái tên nghe cũng mơ hồ. Nếu biết thứ bùa phép đó thì ông bà mình hồi xưa đâu có mất nước. Giáo phép nói, ngày mai bà con tới coi. Súng nổ ổng cười hề hề. Ai tin thì tới, không tin thì thôi. Ổng muốn giúp bà con mình thoát cảnh nghèo túng. Ngày mai đúng giờ ngọ ổng hạ sang. Ổng hiền lắm, bà con gọi ổng là đại ca cũng đủ rồi. Đa số dân đốn củi trốn sâu lậu thuế đều phấn khởi, đã từng lưu lạc giang hồ, sống ngoài vòng pháp luật, họ dư hiểu rằng người lang xa và hương chức, hội tề, cai trị được dân chúng chỉ vì có súng. Nếu làm tay em cho đại ca Đơn Hùng Tính, họ sẽ làm giàu, sẽ ngao du khắp đó đây, tha hồ tra khảo mấy ông bang, mấy thầy cai tổng. Giờ hẹn đã đến. Để tăng thêm uy tín và chứng tỏ mình không dùng xảo thuật vụng về, Đơn Hùng Tính mặc quần cục ở trần. Anh ta đứng sát miệng hố, hút thuốc phì phà, vài người lại gần hỏi. Đứng ở đây ghê quá. Nếu tôi nói láo, chịu không nổi viên đạn quang nghiệt thì tôi đền tội lập tức. Cái thân khiếp nhược này đành tan tành dưới hố. Rồi anh ta khoát tay. Chú giáo quân sư đâu? Đưa cây súng với viên đạn cho bà con coi thử. Xưa nay nhiều người dùng súng giả, rủa con cò nên viên đạn không nổ, rồi khoe rằng có bùa. Tôi thì khác. Tôi sẵn sàng chịu cho đạn nổ. Ai nấy trố mắt, cây súng trơn láng, khá nặng, nhất định là thứ thiệt, lại còn viên đạn lạnh ngắt. Giáo phép hỏi, xong chưa, đưa cho tôi. Đơn Hùng Tính ưỡn ngực, chỉ ngón tay ngay tim. Cứ bắn, chú giáo cứ lại gần. Bà con đừng đứng xa, nổ lớn lắm, nhưng có chết chỉ nổi một mình tôi thôi, tôi còn đọc thần chú. Đùng, khói súng bay mịt mù, cứ tỏa rú lên. Đơn Hùng Tính đứng sững đó, hai tay đưa lên trời, miệng anh ta đang cắn một viên đạn giữa hai hàm răng. Ai nấy như sống trong giấc chiêm bao. Anh ta há miệng, viên đạn rơi xuống dưới chân, chạm vào đá, lăn tròn rồi nằm im. Lập tức giáo phép chạy tới lượm viên đạn đưa lên cao. Bà con coi lại một lần nữa đi. Đại ca cắn viên đạn khi nó vừa xẹt tới miệng. Ai nghi là đạn giả thì lại đây. Trong đám cử tọa có một chàng trai đang cằn nhằn. Chàng ta chạy tới. Đưa cho tôi xem nó là thứ gì. Giáo phép trao viên đạn cho chàng nọ rồi nạp đạn vào nòng súng. Đây, đừng xem thường thần thánh. Phát súng nổ đùng. Chàng trai nọ từ từ té quỵ, cử tọa kêu rú. Trên vách đá, một vũng máu đỏ tươi đang chảy tươm từng giọt dài. Giáo phép nói, tao bắn cái vía của mày đó. Và oai danh đại ca Đơn Hùng Tính nổi như cồn. Đơn Hùng Tính là người đạn bắn không lũng. Thật ra, giáo phép bắn mã tử với viên đạn bằng sáp nhuộm khói đen. Đơn Hùng Tính ngậm sẵn trong miệng một cái đầu đạn rồi cắn giữa răng khi làn khói vừa tan. Còn phát đạn thứ nhì là có đầu bằng sáp, bọng ruột, bên trong chứa chút ít son tàu. Tâm sự chú lái nồi. Đêm đã khuya, bấy giờ là vào khoảng đầu tháng chạp nên rạch cái trăm thêm rộn rịp. Sau khi đập lúa, bọn trai làng xúm nhau đốt khoai lang mà ăn dằn bụng. Một cậu đến gốc sân lúa dọn sạch rồi ôm lại một mớ rơm vừa thơm vừa mát. Cậu khác chạy về xóm đem ra cái nồi đất, trong nồi đầy khoai lang sống. Ông già Kiệm ngồi bên cái bàn đạp lúa, lim dim hút thuốc. Lớn tuổi rồi, ông được quyền ngồi chơi, chờ lát nữa khoai chín thì ăn sau chót và ăn ít hơn thiên hạ. Hàm răng người già chỉ thích hợp với loại khoai lang nguội. Ai mà không biết đến cái thủ đoạn ác độc của bọn trai, nướng khoai rồi nhử cho con chó hả miệng, thảy luôn củ khoai vào. Chó táp củ khoai nóng khác gì cục than lửa, nó chạy, sủa hàng trăm tiếng mà chưa hả cơn giận. Khoai lang sắp dung đóng trên nền sân, cái nồi đất lại úp ngược xuống, trùm lấy đống khoai. Sau đó, bọn trai kiếm đất sét trét xung quanh miệng nồi cho kín hơi, hàng chục bó rơm được phủ lên cái nồi. Một cậu đến gần ông già Kiệm. Bác cho cháu mượn cái hộp quẹt. Lấy cái tàn thuốc này mà châm vô đống rơm, khỏi tốn dầu xăng với đá lửa. Cậu trai nói, ông thiệt là hà tiện, giống hệt bà Bảy Chót. Năn nỉ muốn gãy lưỡi mới mượn được cái nồi đất, không mượn của bả thì mượn của ai bây giờ? Nồi đất quý lắm, bây giờ thiên hạ xài đồ nhôm, bà Bảy Chót tiếc là phải. Rủi bể thì làm sao tụi bay bồi thường? Nè, nồi đất nấu ngon cơm, miếng cơm cháy thơm phức. Đốt khoai lang như vậy, không có nồi đất phủ lên thì hôi gió, dùng nồi nhôm thì hôi ê, củ sống củ chín, lùi tro thì chờ lâu lắc, lửa rơm cháy lẹ, làm sao lùi được. Hồi xưa, tao là chú lái nồi, tao thương cái nồi đất. Nếu vậy thì ông giàu có, đi khắp đó đây, tại sao không tiếp tục gom vốn rồi mua đất mua vườn? Ông già Kiệm cười lạc, bán nồi là nghề hạng bét, dành cho kẻ sa cơ thất thế. Nói ra dài lắm, lát nữa khoai chín rồi nguội, tụi bay lựa cho tao nửa củ, tao dằn bụng, rồi sẽ nói cho tụi bay nghe. Mấy cậu thanh niên xúm lại gần, nói liền cho vui đỡ buồn ngủ. Lát nữa đã, đầu đuôi là một câu hát, không có gì lạ, tao nhớ câu hát quê tình cách đây vài chục năm. Anh thương em, thương quấn thương quýt, bồng ra gốc mít, bồng xích gốc chanh. Bồng quanh đám sậy, bồng bậy vô mui, bồng lũi sau lái, bồng ngoái trước mũi. Đặt em nằm xuống đây, kể từ hồi em đau ban cua lưỡi trắng, miệng đắng cơm hôi, tiếc công anh đỡ đứng bồng ngồi. Bây giờ em vinh hiển, em bắt anh đi bán nồi làm chi? Bọn trẻ vỗ tay rùm rớp, hay quá, chắc hồi nhỏ ông đa tình dữ lắm. Tụi bay đốt rơm cho khoai lang mau chín, câu hát bán nồi chỉ vậy thôi, già rồi, tao làm biếng nói lắm. Một cậu trai nói vu vơ, câu đó bắt dần dính đeo, tới khi gần dứt gặp cái dần ngồi thì hạ xuống tiếng nồi cho vui tai. Bọn trẻ bu chung quanh cái nồi đất, lần lượt ôm rơm thảy lên, lửa bốc cao ngọn, tỏa mùi thơm nồng, rơm ướt khi cháy có mùi kỳ lạ, khác với rơm khô. Đống lửa hồng, Mùi khói thơm gợi cho ông già Kiệm bao kỷ niệm vừa sôi nổi vừa êm ái. Theo ý ông thì bọn trẻ bây giờ sống trong thời đại máy móc nên chẳng tài nào hiểu được ý nghĩa câu hát thời xưa. Ông muốn trách mắng cậu trai lúc nãy, người ta dùng tiếng bán nồi để xuống dần cho êm, nhưng câu hát có duyên, có hậu. Vì cái nghề bán nối với bao nhiêu buồn vui đặc biệt. Nếu sửa lại dùng tiếng khác, thí dụ như bán xôi làm gì, thì chưa ắt câu hát được phổ biến khắp miền Hậu Giang thuở trước. Thuở ấy, bán nồi là cái nghề khôi hài. Chú lái nồi làm ăn cần cù, nhưng bao nhiêu may rủi xảy tới thình lình lật ngược tình thế, giống như người cờ bạc. Đang lúc tuổi trẻ, sức lực còn hăng, ông già Kiệm, lúc bấy giờ gọi là Bảy Kiệm, muốn thử thời vận. Một buổi sáng đi vơ vẩn trên bờ sông, chàng trai Bảy Kiệm gặp chiếc ghe bán nồi. Sau khi làm quen, chú lái nọ nhờ Bảy Kiệm chỉ dùm con đường đi tắt qua xẻo cạn. Đền đáp lại tấm lòng tốt ấy, chú lái cho biết: giang câu bắt cá như cậu thiệt là oan uổng tài trai, suốt đời không rời khỏi xó rừng. Bảy Kiệm hỏi: đi bán nồi thì được dịp dạo chơi đó đây, nhưng tôi không có vốn. Chú lái nói giọng bí mật: một cái nồi mua tại hòn đất giá vốn là 3 xu, đem về đây bán 2 cắc, vốn 1 bán ra 7, miễn có chiếc xuồng thì cậu đi buôn được, vốn liếng không cần. Tới lò, cậu ra sức làm mướn như vắt củi, đào đất, chừng 10 ngày, cơm nước chủ lo đầy đủ, sau đó họ trả tiền công. Mình lấy nồi đem về bán lại à? Như vậy là hai bên đều có lời. Chủ lò bán được một mớ nồi, có lời, mình đem nồi về xứ bán lại, có lời, đúng là cái nghề không vốn. Rồi trong lúc hăng hái yêu đời, Bảy Kiệm tiếp tục làm bài toán, khi chú lái chống ghe nồi đã khuất dạng sau mé rừng trầm thủy. Về sớm mình bán nồi thật rẻ cho bà con, ai không tiền thì mình đổi lúa, cá, tôm. Bán không hết, mình đem mớ nồi còn dư tới tiệm tạp hóa mà gửi hoặc bán rẻ. Chủ tiệm mừng rỡ vì họ có lời. Khi túng thiếu, mình tới tiệm lấy 2-3 đồng bạc, cần thêm đường, đậu, thuốc hút. Mình chưa vợ con, tội tình gì mà không phiêu lưu một chuyến tới hòn đất. Đường về hòn đất không xa cho lắm, ngặt vì chưa đóng thuế thân nên Bảy Kiệm đành bơi xuồng theo đường quanh nẻo tắt. Tới kinh dài, cậu cho xuồng ra bờ biển, bơi ngang chợ Rạch Giá để tránh sự xét hỏi của lính Mã Tà. Qua chợ, cậu vào dàm Rạch Dòng. Tới đây khung cảnh hoàn toàn mới lạ so với miệt thứ nơi chôn nhau cắt rúm của cậu. Mấy đứa trẻ chăn trâu mách bảo: đằng chân trời kia kìa là hòn đất, hai bên là hòn sóc hòn ma. Bảy Kiệm hỏi luôn: từ đây tới hòn đất còn bao xa? Nghe nói hòn đất dính trong đất liền phải không mấy em? Một thằng bé chỉ căn chòi bên cây cầu khỉ rồi nói: chú hỏi ba tôi đi hòn đất mấy lần rồi. Giúp kẻ lỡ đường vài bữa cơm, cho ngủ nhờ vài đêm là chuyện quá dễ dàng đối với bất cứ người miền quê nào ở Hậu Giang, miễn là ông khách chịu uống rượu đế, ăn cơm với cá kho và ngủ trên bộ gián bằng cây tạp. Bảy Kiệm được chủ nhà đón tiếp niềm nở. Ông ta tự giới thiệu là Tư Hy. Tư Hy nói: cậu đi tới Sóc Xoài, ngủ một đêm rồi tới ngã tư Tri Tôn, ngủ một đêm nữa, sáng ra bơi tới trưa là tới hòn đất, vui lắm. Bảy Kiệm hỏi thử: nghe nói bán nồi lời lắm phải không ông? Không vốn, mình tới đó làm công. Chú em nói phải, qua đây lúc trước cũng bán nồi, sao ông không bán nữa? Chủ nhà nhếch mép cười bí mật: thì lớn tuổi rồi, đâu còn sức bôn ba, sống như vậy sướng hơn làm vua một cõi. Thật ra chủ nhà nào sung sướng gì đâu. Bảy Kiệm đành thở dài ngậm ngùi khi quan sát bốn phía vách. Mớ lá cần đớp rách te tua dính lủng lẳng vào sợi dây lạc mục ở đầu sông nhà. Bà chủ nhà mặc quần cục vì thiếu vải, trong bộ lúa nhỏ bé còn vỏn vẹn chừng 2 giạ lúa. Con chó giá cứ nằm ngủ dưới bộ giạc, mở mắt lim dim, chắc là đang đau yếu. Đột nhiên Bảy Kiệm nghe tiếng con gì kêu hơi lạ, anh ta hỏi: gà gáy hay là nai kêu? Chủ nhà cười giòn: ở miệt dưới chú em chưa rành cái con đó, con công kêu tố hộ. Đằng kia là nhà ông Tây Louis, chủ điền của tôi. Ông nuôi con công, con thỏ, đủ loại thượng cầm hạ thú. Ông cũng nghèo như tôi, xứ này đất phèn, muốn đắp bờ ven, đào kinh thì ông Louis không vốn, Tá Điền ở Lưa Thưa, người một nơi làm bậy vài công ruộng rồi ra đồng bắt cá, đặt lương. Ai siêng năng thì ra biển câu cua, làm ruộng không xong chạy lưới khó khăn. Cá tôm ở miệt Cà Mau chứ đâu có ở miệt này. Đêm đến, Bảy Kiệm ngủ say một giấc, đầu vào khoảng canh tư, cậu ta thức giấc, nghe tiếng đờn co não nụt. Chủ nhà ngồi gần bếp ung, thỉnh thoảng buông cung đờn, nâng chén rượu. Ăn cơm sáng xong xuôi, Bảy Kiệm lên đường, nhắm hướng Sóc Xoài. Chủ nhà cầu chúc cậu ta thượng lộ bình an. Cậu bơi xuồng chậm rãi, ngang qua ngôi nhà sàn thấp lè tè, có lẽ là của ông Tây Lưu Y. Bảy Kiệm bỗng dưng thấy kiêu hãnh lạ thường. Dân xóm này lười biếng quá, từ ông Tây chí những thằng dân. Tận nhân lực mới tri thiên mạng, họ già rồi, mình còn trẻ, phải hăng hái lên. Chiều hôm ấy, cậu đến Sóc Xoài, xóm nhỏ chạy dài trên dòng đất cao, xuồng trôi lơ lửng dưới kinh sáng. Bầu không khí lại thay đổi, kinh sáng chạy thẳng băng phía trước mặt. Nơi ngã ba, ghe xuồng tụ tập khá đông, vài chiếc ghe bán nồi điểm màu tươi mát, màu hường đậm. Nồi chất khá cao, bốn phía ghe có mấy cây tre nhỏ ràng buộc lại. Cậu muốn ghé nhưng ngại cái tai nạn xét giấy thuế thân, dòm giáo giác hồi lâu. Cậu cập bến, hỏi thử. Ông hai ơi, đây đi ngã ba Tri Tôn rồi tới Hòn Đất còn bao xa? Cỡ này dễ mua nồi không? Ông hai trợn mắt, nhìn chiếc xuồng của Bảy Kiệm rồi cười, vẫn nụ cười bí mật. Cậu còn nhỏ mà ngon hơn tôi. Bảy Kiệm hơi bối rối. Dạ, con đâu dám. Tôi nói cậu đi mua nồi mà đem chiếc xuồng quá nhỏ, chở được mấy cái, làm sao đủ vốn đủ lời. Dạ, con không có vốn lấy công làm lời. Nhưng mà chiếc xuồng đó không vững, cậu giỡn sao chứ? Nhìn thấy hai bó tre bè và chuối cây cặp dài theo be ghe của ông lái, Bảy Kiệm nói nhanh, thì con cũng lấy chuối cây buộc dài theo be xuồng cho nó vững. Vậy thì ngon rồi, cậu đâu thua tôi, chắc tôi dẹp nghề này. Giọng nói hách dịch ấy khiến Bảy Kiệm giận ngầm. Mua hai đòn bánh tét rồi xô xuồng rời bến. Cậu đoán chừng ông đó sợ bị cạnh tranh nên bịa chuyện cho mình bị thối chí để ông ta chiếm quê lợi một mình. Tại sao cái nghề lái nồi khó khăn như vậy? Đến ngã ba Tri Tôn, trời vừa chạng vạng tối, Bảy Kiệm mừng thầm vì Hòn Đất hiện rõ rệt trên nền trời. Tưởng chừng như thấy từng gốc dừa, từng tảng đá. Hòn không cao cho lắm, dưới chân hòn vài đốm lửa chập chờn, có chiếc xuồng nhỏ từ xa bơi ra. Bảy Kiệm lên tiếng, bà ơi, cho tôi hỏi thăm, từ đây tới Hòn Đất còn bao xa? Có giọng trả lời, bơi giỏi thì nửa đêm mới tới, chỗ gần chỗ xa, cái Hòn Đất đi bộ suốt ngày không giáp dòng, cậu muốn tới chỗ nào? Dạ, tới chỗ mua nồi. Bà lão nói gắt, ai mua, ghe nào chở nồi đâu? Dạ, chiếc xuồng này. Bà lão nói, làm chuyện bá láp, trở về xứ đi. Lần này Bảy Kiệm hết sức quan mang vì trong bóng tối bà đâu thấy nét mặt cậu mà thương hay ghét. Với người xứ xa mới tới, lẽ nào bà lại có ác ý? Bà lão khuất dạng, Bảy Kiệm lo rầu vô cùng, chẳng lẽ cứ bơi xuồng cho đến lúc nửa đêm? Hòn Đất rộng mênh mông, biết tìm nơi nào mà tạm nương tựa, ban đêm mà khuấy rầy thiên hạ là điều nên tránh. Bên bờ kinh sáng, căn chòi hiện ra giữa nền, bếp tỏa khói ấm áp. Cặp ghe lại, lên tiếng. Tuyệt nhiên, chẳng ai trả lời. Bốn phía vách trống quang, vỏn vẹn có bộ vạc lót bằng cây tràm con. Cậu ngồi trên vạc, dùm mấy khúc củi cho lửa cháy cao ngọn. Từ dưới bến, chiếc xuồng ghé lại, một người chạy thẳng vào chòi mà hỏi. Ông trời nào đó? Bảy Kiệm đứng khép nép. Xin lỗi ông, tôi ghé ngủ nhờ vì không thấy ai trong chòi nên hơi ẩu. Người nọ cúi xuống để thổi bếp ung, gương mặt rắn rỏi, tóc dài bù xù, mắt sáng, mình mẩy ướt mem. Muôn sự của chung, ai ngủ nhờ thì tôi được phước. Anh bạn đi đâu vậy? Dạ, đi mua nồi. Ghe đâu? Bạn bè đâu? Dạ, chiếc xuồng dưới bến đó. Nghe nói nghề này dễ nên tôi nghèo, từ Rạch Giá qua đây, dọc đường, thiên hạ nói nhiều chuyện nghe thối chí quá. Chủ nhà vuốt mái tóc ướt mem rồi vói tay lên nóc chòi nói lia lịa, cứ ngồi, ngồi với tôi. Chủ nhà lục sột soạt trên mái nhà, thoạt tiên Bảy Kiệm ngỡ là tìm con dao, nhưng anh nọ cười giòn. Thuốc rê, hút với tôi một điếu, mấy ngày rày thiếu người nói chuyện buồn quá. Nè, Trước lạ sau quen, tôi có tật gặp đâu nói đó. Ai dạy anh cái chuyện đi mua nồi như vậy? Hồi xưa tôi cũng mua nồi như anh, rồi bây giờ thân thể như vậy, như vậy. Bây giờ bảy kiệm thuật lại đầu đuôi cuộc hành trình để đi đến kết luận. Tôi là đứa dại, dọc đường ai cũng cười tôi, nhưng tôi chưa hiểu, nhờ anh. Anh chở nồi đầy xuồng rồi làm sao mà bơi? Nếu chở chừng 20 cái nồi, làm sao bù lại công lao 5-10 ngày ròng rã, hết bơi xuồng thì đào đất, cho thiên hạ để đổi lấy nồi. Mà chở nhiều quá thì... Bảy kiệm cứ gãi đầu, tôi chưa hiểu. Chà này, ở cái xứ văn câu đặt lờ, hèn gì khờ quá. Ngồi sau lái bơi xuồng thì làm sao thấy phía trước để giữ lái, quẹo qua quẹo lại. Bảy kiệm nói hơi bối rối, thì tôi đứng mà bơi, hoặc là tôi tra hai cái bổ chèo để mà chèo đôi. Đứng thì chiếc xuồng lúc lắc, muốn quề vốn, anh phải chở 5-10 lớp nồi cao khỏi đầu lên kìa, mà quề vốn thì coi như lỗ vốn. Anh còn phải trừ hao, nồi bể hoặc là hàng trăm tai nạn dọc đường. Gió xuôi thì anh không có cách nào để chạy buồm, tra cái cục buồm chỗ nào bây giờ. Gió ngược thì anh phải đậu lại mà chịu trận. Ai đụng nhầm thì xuồng chìm, 20-30 cái nồi bị bể. Đó là chưa nói anh không có giấy thuế thân. Gặp ai làm khó dễ, khi qua chợ Sóc Xoài, làm sao anh trốn, chiếc xuồng ngờ ngờ một đống. Vậy thì làm cách nào để chở nồi đem về bán lại? Phải có chiếc ghe thật to, trước mũi sau lái, bạn bè thay phiên nhau mà coi chừng. Làm bài toán như thế nào mà thiên hạ thọt cây sào vô đống nồi, bể hàng chục cái mình vẫn quề vốn. Mua một cắc, bán một đồng, trừ hao 9 cái bể dọc đường. Bảy kiệm cười thầm rồi nằm xuống. Anh chủ choài cho biết thêm rằng dạo trước anh cũng từng bán nồi rồi chịu thất bại vì thiếu vốn để mướn ghe, thiếu bạn bè. Bây giờ anh sống bằng nghề nhổ bàn, bán lại cho mấy người trong xóm đương đệm cà ròn. Chủ choài kết luận, người Miên nắng nồi vì họ thích ở một chỗ, người Việt ưa đi mua nồi vì thích phiêu lưu, người Hoa Kiều thích ở chợ, lập cái dựa nồi để dễ thâu lợi. Khoai nguội rồi, ông ơi, thức hay ngủ? Ông già kiệm nằm lim dim, ngắm mấy vì sao trên trời, giật mình trở lại thực tế. Tao thức đây, nhớ trả lại cái nồi cho người ta. Ăn rồi, ông nói cái chuyện câu hát em bắt anh đi bán nồi cho tụi tôi nghe. Xa xui lắm, nói ra tụi bay không tin, để bữa khác. Rồi ông lẩm bẩm, có nồi đất mới có nồi nhôm, có cực khổ của lớp già mới có lớp trẻ bây giờ. Không có nồi đất thì khoai cũng chín, tụi bay thấy không, nhưng mà không ngon. Mai chiều cái nồi này bể, tao cũng chết, nhưng mà... Bọn trai như chợt hiểu, đêm nay thiếu ông, thiếu cái nồi đất thì tụi tôi ngủ khò hồi nãy rồi, đâu có siêng năng như vậy.